Xin đọc tiếp.
Bình đẳng tánh trí chói lọi ánh sáng vàng, Đức Phật bửu sanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Sáu hình tướng Bồ Đề chói sáng đến độ mắt con không dám nhìn thẳng.
Lúc bây giờ chói lọi ánh sáng màu vàng, thì cái ánh sáng chói lọi ấy là ai? Đức Phật bửu sanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Sáu hình tướng Bồ Đề chói sáng đó, tức là cái ánh sáng cứu độ của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta thì lại cứ thấy cái ánh sáng này rực rỡ quá thì lại ngại, không muốn nhìn. Cũng như gặp với cái đèn pha thì con cứ nhắm mắt con quay đi, chứ không có muốn tới. Nhưng mà thật thì lại là ánh sáng của Phật Bồ Tát. Còn đồng thời có một cái luồng gì? Là cái ánh sáng ở cõi nào hiện lên?
Kèm theo là một luồng ánh sáng mờ màu vàng vàng xanh xanh phản chiếu từ thế giới loài người. Nếu con có thể nhận ra sự tỏa sáng rực rỡ kia chính là thần trí của con, thì con và ánh sáng hòa đồng, đại giác ngộ sẽ đạt được. Con cứ một niềm quy y Phật A-di-đà, tin tưởng ánh sáng ấy, tập trung hết tinh thần sám hối nghiệp ích kỷ và xin theo Phật, quyết không nhìn tới ánh sáng mờ xanh. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu quan sát trí chói sáng màu đỏ, nếu con nhận được đây là ánh sáng trí tuệ của con, hòa đồng được với nó, thì con đạt được thật tánh A Di Đà. Nhưng đồng thời một ánh sáng hung hung đỏ phát xuất từ cõi ngạ quỷ. Đây là nghiệp dính mắc lưu luyến cõi ta bà cảm hiện ra. Theo nó thì con đường giải thoát sẽ tuyệt vọng. Con phải chí thành quy y ánh sáng rực rỡ kia, một lòng niệm Phật A-di-đà cầu về cực lạc. Nam mô A-di-đà Phật. Hỡi Nguyễn Thị A yêu quý, hãy lắng nghe, chớ sao lãng. Thành sở tác trí màu lục sáng chói, chớ sợ hãi chạy trốn. Đây là công năng trí tuệ của con phát ra. Hãy triệt để định thần sống với ánh sáng ấy. Đồng thời, một ánh sáng cũng màu lục, mờ mờ, phát xuất từ cõi Atula chiếu đến con. Con nên bình thản không ưa không ghét. Đừng sợ hãi ánh sáng chói lọi, mà quyết tâm tin tưởng quy y. Dù cảnh gì hiện ra, cũng chớ khởi lòng ganh ghét hận thù tranh đấu. Tin rằng thật tướng của những cảnh ấy chính là Phật A-di-đà, một lòng niệm Phật cầu về cực lạc. Nam mô A-di-đà Phật. Tất cả những luồng ánh sáng rực rỡ chói sáng đã nói ở trên đồng thời rọi tới cứu độ. Mỗi ánh sáng đều kèm theo một luồng ánh sáng mờ của sáu đạo cũng đã nói ở trên. Bởi thế phải nhắc lại, chớ sợ hãi những hào quang thánh trí. Nghiệp lực lôi cuốn khiến con muốn theo một ánh sáng mờ. Nếu con không cưỡng nổi thì tội nghiệp cho con, biển khổ mông mênh biết bao giờ ra khỏi. Hãy tin chắc các xạ tuyến từ bi của năm trí Như Lai, hãy quy y Tam Bảo, chớ buông xuôi theo sức hấp dẫn của sáu đạo. Thành tâm cầu khẩn là phương pháp giải thoát duy nhất. Nhờ đức tin, người tầm thường nhất cũng được giải thoát, kẻ hèn kém nhất nhờ một lòng thiết tha cầu nguyện cũng được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Các thánh thần đến đón người hiền lương, những hình ảnh kỳ lạ khủng khiếp, những âm thanh điên đầu người nghe đến đón kẻ bất lương về để trừng phạt. Nguyễn Thị A, con chớ sợ hãi, hãy nhận ra những thánh trí sáng chói chính là của con. Chớ sợ, chớ chạy trốn, chớ bị màu xanh mờ nhạt đưa về cảnh súc sinh, vô biên khổ sở trong nô lệ, câm ngọng và ngu si, với thời gian lâu dài tính bằng số kiếp. Hãy đặt lòng tin vào năm màu chói sáng, cầu về cực lạc Phật A-di-đà. Nếu có thể biết ngoại cảnh là duy tâm tạo hoặc có tín ngưỡng thâm sâu thì ở giai đoạn này vẫn đạt được giải thoát, dù người có khuynh hướng xấu cũng hy vọng. Hãy nhất tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ở đây khuyên mình nên làm gì? Thế thì mình nhận được cái ánh sáng ấy chính là cái trí của mình nó đồng thể với chư Phật, mà cũng tức là sáu vị Phật Bửu Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Đấy, sáu vị Bồ Tát ngày tỏa ánh sáng để chú độ. Thế theo như ở đây ấy, thì khuyên cái vong ấy cứ làm gì? Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, dù Phật nào hiện lên, dù ánh sáng nào hiện lên, ánh sáng rực rỡ hay là ánh sáng nhạt màu là của các cõi đọa lạc, ánh sáng rực rỡ là của mười phương Phật, thì lúc bây giờ cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế cho nên cái sự khai thị này tất cả trong chúng nên đọc cho biết rõ và thâm nhập, để lúc mình lâm chung mà có gặp những cái cảnh này đó, thì biết cho khỏi hộ sợ hãi hoảng hốt. Nhưng mà hộ niệm thì theo như ý tôi thì cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết lúc bây giờ người ta cũng đủ thứ bấn bấn, người ta cứ theo cái tiếng niệm Phật của mình, người ta niệm Phật để người ta cầu vãng sanh, khỏi vướng bận đến các cảnh ở bên ngoài. Như thế thì tôi nghĩ là nó dễ hơn. Mình học đây theo lời đại sư người chỉ dạy thì là lúc mình còn đang sống mình nhận cho nó rõ ràng, hiểu cho nó rõ, đến lúc lâm chung gặp những cảnh này biết đâu là Phật, đâu là đường đọa lạc, đâu là cảnh Phật để mình nhớ nương tựa, đâu là đường đọa lạc để mình xa tránh. Xin đọc tiếp.
Từ đây sự giác tỉnh trở nên khó khăn vì trung ấm sợ hãi kinh hoàng khủng khiếp, nên cần phải chánh tâm, lớn tiếng rõ ràng, siêng năng khai thị. Nếu người chết hiểu biết đúng lý duy tâm thì chính nhờ những sợ hãi này báo động mà cố gắng định thần, không dám sao lãng. Ở giai đoạn này vẫn được giải thoát. Rất nhiều tín đồ, trí tuệ và đạo đức còn kém. Vì tin tưởng giáo lý bí truyền nên giữ được bình tĩnh. Còn các tu viện trưởng đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Các tiến sĩ Phật học nắm vững luật nghi, sinh tiền coi thường giáo lý nói về cõi âm. Nay trung ấm bất chợt thấy những hình tướng trái ý, tâm trạng ác cảm và đối kháng khởi dậy. Ngay lúc ấy, họ bị đọa về cảnh giới đau xót. Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát đã đành. Giáo lý tuyên dương lúc lâm chung còn dắt dẫn được kẻ ác nặng nghiệp vượt qua những con đường huyền bí nguy hiểm. Đây là việc nên làm.
Tuyên chúng ta nhận cứ một lòng tin tưởng, một lòng niệm Phật, tin chắc Phật cứu vớt mình, đó là phương pháp hơn hết cả. Các tu viện trưởng, tức là các vị trưởng coi các tu viện, các vị như là giám viện, các vị lớn nhất ở trong chùa, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Các vị tu hành cả một đời rất là nghiêm chỉnh, rất là cẩn thận, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Rồi các tiến sĩ Phật học, tức là các vị học giỏi lắm ở nhà trường đỗ tiến sĩ về Phật học. Các ngài đã nắm vững được luật nghi. Thế nhưng mà lúc sinh tiền, lúc sống mãi làm việc Phật, mãi đi giảng dạy, không để ý, ở đây gọi là coi thường cái giáo lý nói về cõi âm, không để ý đến cái việc cầu siêu, không để ý đến cái chuyện lâm chung thì phải niệm Phật cầu vãng sanh. Thì những các vị này bởi vì mãi đi giảng dạy, mãi soạn kinh sách, mãi lo việc chúng, mãi một trăm thứ, cho nên sao nhãng cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Bây giờ cái thật đến lúc chết, cái thân trung ấm bất chợt nó gặp những các hình tượng, các việc trái ý hiện ra, mà các ngài bởi vì là những bậc lớn, xưa nay ở trong chùa là phải chiều chuộng lắm, đâu có cái gì trái ý các ngài. Đấy. Cho nên các ngài không quen gặp những cái trái ý. Thế cho nên đến lúc bấy giờ lâm chung, những cái hình ảnh, những cái tượng cảnh giới trái ý nó hiện lên. Thế. Thì các ngài khởi cái tâm ác cảm hoặc là đối kháng, bởi vì quen ở trong chùa mình là lớn nhất rồi, thì trừng phạt người này, trừng phạt người kia. Đó. Cho nên chính đối cái tâm của mình ít có cái luyện tập cẩn thận, thì những vị này đến lúc lâm chung gặp những cái hình ảnh trái ý nó hiện lên, thì khởi cái tâm ác cảm hoặc là tâm đối kháng. Thì chúng ta nhớ đây mới là tâm ác cảm, mới tâm đối kháng thôi, chứ chưa phải là những tâm giận dữ hay là hùng hổ. Ấy vậy mà ngay lúc ấy những vị này sẽ bị đọa về cảnh giới đau xót. Cho nên phải tập ngay từ bây giờ, mắt tai mũi lưỡi gặp cảnh gì. Đấy, như con chó nó lên chùa nó bậy, phải khởi cái tâm thương xót, cái tâm từ bi, cái nguyện cứu độ. Ấy đấy, cái ấy thì chưa biết đã từ bi với ai, cứu độ cho ai, nhưng mà chính cái tâm ấy nó đã cứu độ chúng mình, nó giúp đỡ chúng mình rất nhiều. Cho nên phải tập từ bây giờ, gặp những cái cảnh trái ý, gặp những cái ngang cái trái, thì tập làm thế nào để tha thứ khoan dung, mà khởi được cái tâm từ bi thương xót. Thế thì cái vị ấy tập lúc sống tập quen rồi, thì lúc lâm chung gặp những cảnh ấy, mình khởi được cái tâm lành ấy, thế là mình đi lên. Còn ở đây nói minh bạch, các vị tu viện trưởng nghĩa là các vị lớn ở trong chùa, thế rồi những các vị tiến sĩ Phật học, học bao nhiêu đấy nhưng mà bận rộn không có thì giờ tu luyện cái tâm mình, mà quen ở cái địa vị cao, được mọi người ta chiều chuộng, ta nể vị. Cho nên khi mà đến lúc bất chợt gặp cái cảnh trái ý, khởi cái tâm phiền hận, thì ngay cái lúc bấy giờ đó, cái tâm trạng ác cảm hay là khởi cái tâm đối kháng, thì ngay lúc ấy họ bị đọa về cái cảnh giới đau xót. Thế còn những các người rất nhiều tín đồ, cái trí tuệ với đạo đức người ta kém, nhưng mà một lòng tin tưởng giáo lý Phật, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, gặp những cảnh gì hiện lên người ta tin rồi, Phật tổ đã dạy rồi, cứ bình tĩnh niệm Phật, thế người ta cứ một lòng người ta vâng lời, thế thì những người ấy lại giải thoát. Thì đây tổ nêu cái việc này lên để nhắc chúng ta có những cái bất ngờ như vậy đấy. Thế thì phải đề phòng và để ý. Vậy bây giờ còn đang sống đây, phải cẩn thận cái lúc lâm. Tu từ bây giờ thì lúc lâm chung sẽ được bình an. Nếu mà có tu thì sống cũng bình an, chết cũng bình an. Cho nên cuốn sách này gọi là Sống Chết Bình An. Còn nếu mà không có sự tu luyện tâm tính mà cứ chạy, cứ để cho cảnh bên ngoài nó kích thích mình tạo nghiệp, thì những vị này phải cẩn thận lắm, lâm chung sẽ có những cái đáng thương. Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát thì đã đạt. Thế nhưng mà với cái giáo lý tuyên dương lúc lâm chung này, thì chẳng những là học đạo, thì biết đạo, tu đúng pháp mà được giải thoát thì sự là sự đương nhiên. Nhưng mà còn có những người, người ta chẳng biết đã, người ta cứ học kém, tu cũng kém, hàng ngày tầm thường. Mà nếu những người ấy mà một lòng tin Phật, vâng lời Phật, nhất tâm niệm Phật, thì dù là tội nặng cũng được vượt qua cái con đường nguy hiểm của lúc lâm chung đó, những vị ấy cũng được giải thoát. Cho nên cái việc niệm Phật vật nhất một tâm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thành tâm vâng theo Phật, thì cái việc này là việc nên làm, mà nên tập từ bây giờ để đến lúc cuối cùng đừng khỏi bỡ ngỡ.